Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 20 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Chúa Giêsu ở trên núi hay ở thành phố. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Ba trào lưu ảnh hưởng trên tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Kim Loan trình bày.
Vatican, sáng hôm qua lễ trọng kính Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các cộng sự viên trung ương tòa thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Ngỏ lời với linh mục giảng phòng cha François Marie Lethel, dòng Camelo Nhật Phép, Đức Thánh Cha đã cảm ơn cha cho mọi người thấy rằng các thánh là các vì sao trên bầu trời lịch sử. Và các thánh bé nhỏ lại là các thánh cao cả nhất. Với sự phong phú thiêng liêng, lòng hăng say và niềm vui, cha đã cho thấy khoa học của đức tin và khoa học của tình yêu đồng hành với nhau và bổ túc cho nhau. Lý trí lớn lao và tình yêu cao cả đi đôi với nhau. Còn hơn thế nữa, tình yêu lớn lao nhìn thấy rõ hơn là chỉ có lý trí mà thôi. Chúa quan phòng đã cho tuần tĩnh tâm kết thúc vào ngày lễ kính Thánh Giuse, quan thầy giáo hội Hoàn Vũ, và cũng là bổn mạng ngài. Đức Thánh Cha nói, Thánh Giuse là một vị thánh khiêm tốn, một người lao công khiêm tốn và công chính. Trong cựu ước, người công chính là người chìm ngập trong lời Chúa, sống lời Chúa và luật lệ với niềm vui. Thánh nhân đã xứng đáng trở thành người giữ gìn và che chở ngôi lời nhập thể. Sứ mệnh đó vẫn còn luôn mãi. Canh giữ giáo hội và Chúa chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho sự che chở của Người và xin Người trợ giúp chúng ta trong việc phục vụ khiêm tốn.
Mặt khác, Tổng thống Giorgio Napolitano cũng gửi sứ điệp chúc mừng lễ bổn mạng Đức Thánh Cha. Sứ điệp viết, tôi xin gửi tới Đức Thánh Cha các lời cầu chúc nồng nhiệt nhất của riêng tôi và của toàn nhân dân Italia. Lễ Thánh Giuse cũng là dịp Italia cử hành lễ gia đình, là tế bào nền tảng của xã hội chúng ta và là lò hun đúc sức lớn mạnh của quốc gia hiệp nhất. Xin Đức Thánh Cha nhận nơi đây lời chúc mừng hạnh phúc và an bình chân thành nhất của tôi.
Warszawa, Quốc hội Ba Lan kêu gọi Liên hiệp Âu Châu tích cực dấn thân bảo vệ các tín hữu Kitô trên thế giới, đặc biệt là tại các nước Á Phi. Trong nghị quyết được nhất trí thông qua hôm 18 tháng 3 vừa qua, Quốc hội Ba Lan đặc biệt tố giác các hành động bất bao dung và bách hại các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng, cả Âu Châu cũng không thiếu triệu chứng như thế. Ngoài Liên hiệp Âu Châu, Quốc hội Ba Lan cũng yêu cầu chính phủ nước này dấn thân hơn nữa cho tự do tôn giáo. Nghị quyết trên đây được tất cả các đại biểu Quốc hội Ba Lan đồng thuận bỏ phiếu, kể cả các đại biểu thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội, vốn có xu hướng phê bình giáo hội công giáo.
Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil mạnh mẽ phê bình dự luật thay đổi luật về lâm sản tại nước này, trong đó có điều khoản ân xá cho những người xâm chiếm rừng bất hợp pháp. Dự luật này mới được đệ trình Quốc hội Brazil hồi tuần lễ trước đây, trong đó cũng có khoản thu hồi một số vùng rừng khỏi khu vực được bảo vệ trường kỳ, hoặc thu hẹp vùng được bảo vệ quanh các sông, hồ và các vùng nước khác. Dự luật cho ông Aldo Rebelo, đại biểu dân cử thuộc Đảng Cộng sản Brazil, bang São Paulo. Lập trường phê bình trên đây được Đức Cha Dimas Lara Barbosa, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Brazil bày tỏ trong dịp phát động chiến dịch huynh đệ mùa chay 2011. Ngài nói, dự luật này không đối xử trong niềm tôn trọng những người dân Ribeirinhas, tức là những dân sống quanh các sông ngòi, nhất là tại miền Amazonia, các thổ dân và những người thuộc dòng dõi các cựu nô lệ Phi Châu, quen gọi là Quilombolas. Đảng Xanh cũng như nhiều tổ chức bảo vệ môi sinh đã nhiệt liệt ủng hộ lập trường của Hội đồng Giám mục Brazil. Nhưng Đảng Liên hiệp Dân chủ Nông thôn, gồm các đại biểu cho những người đốn cây giới kỹ nghệ nông nghiệp bầu lên, không muốn ủng hộ. Trong chiến dịch mùa chay năm nay, Hội đồng Giám mục Brazil tố giác giới doanh nghiệp canh nông đã tạo nên phần lớn việc phá rừng tại nước này.
Là họ, một tín hữu công giáo, ông Cameron Michael đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chánh bang Punjab, là bang quan trọng nhất tại Pakistan. Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo truyền đi hôm 17 tháng 3 vừa qua cho biết cho đến nay, ông Cameron Michael làm Bộ trưởng Nhân quyền và Phát triển Phụ nữ và đặc trách các vấn đề dân thiểu số trong chính quyền bang Punjab. Tin về việc bổ nhiệm này đã mang lại vui mừng cho các tín hữu Kitô tại bang Punjab, cũng là nơi có con số đông nhất những vụ vu khống phạm thượng chống Hồi giáo và là nơi có trụ sở của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Về phần các tổ chức phi chính phủ và bảo vệ nhân quyền, họ hy vọng với việc bổ nhiệm này, chính quyền bang Punjab sẽ dành nhiều ngân khoản hơn cho các dự án phát triển, thăng tiến các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Cameron Michael thuộc Đảng Liên minh Hồi giáo Nawaz đang cầm quyền tại bang Punjab nhưng thuộc phe đối lập với chính phủ liên bang Pakistan. Ông thường cổ võ thái độ ôn hòa và tranh đấu cho sự bình quyền giữa mọi công dân, bênh vực các tín hữu Kitô thiểu số và cổ võ sự hòa hợp tôn giáo.
Berlin, Đức cha Alba Damian, lãnh đạo giáo hội chính thống Cốp tại Đức kêu gọi các quốc gia Tây Âu yểm trợ các Kitô hữu Ai Cập mạnh mẽ hơn nữa. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi họp báo tại thủ đô Berlin sáng 18 tháng 3 vừa qua. Đức cha nói cả sau khi có cuộc cách mạng ôn hòa, cũng vẫn còn có các vụ tấn kích chống lại tín hữu Kitô thiểu số. Dân chủ không phải chỉ là các lời tuyên bố và các hứa hẹn đẹp, nhưng phải được thể hiện một cách cụ thể. Đức cha cũng nhắc tới việc chú ý nhiều hơn tới các quyền lợi của tín hữu chính thống trong việc trợ giúp phát triển, vì có nhiều người không hội đủ điều kiện lý do là vì họ đã bị thiệt thòi trong lĩnh vực đào tạo, vì kỳ thị trong bao nhiêu năm trời. Vì thế, số tín hữu Kitô thất nghiệp cũng cao, họ vừa lo âu vừa hy vọng và cố gắng để qua hiến pháp mới có được các quyền lợi và bổn phận như người Hồi. Đức cha Damian cũng cho biết, đa số các người Hồi Ai Cập có lý trí và tự do, chứ không phải là những người cuồng tín. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy có những người bị thiệt thòi và bị kích thích bởi các bài giảng kích động thù hận tại các đền thờ. Vì vậy, hàng lãnh đạo Hồi giáo phải đi tiên phong trong việc bài trừ thái độ này. Đức cha Alba Damian là thủ lãnh của 6.000 tín hữu chính thống Ai Cập tại Đức. Ngài sống trong một tu viện tại Hoste, bang Westphalen.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 7.395 kilosix nữa, và thay vào đó là làn sóng 12.035 kilosix, tức là 24m93, làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sống tinh thần nghèo khó trong tương quan với Thiên Chúa, tiên tri Isaiah.
Sống tinh thần nghèo khó trong tương quan với Thiên Chúa, tiên tri Isaiah. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cầu nguyện với lời kêu gọi của tiên tri Amos, sống tinh thần nghèo khó, xây dựng công bình xã hội. Nơi đó chúng ta được tiên tri nhắn gửi tập trung xây dựng mối tương quan chiều ngang giữa con người với con người. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với lời kêu gọi của tiên tri Isaiah, sống nghèo khó trong mối tương quan với Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah sinh năm 765 trước Công Nguyên. Vào năm 740, ông lãnh nhận sứ vụ tiên tri, loan báo sự sụp đổ của Israel và của Juda, hình phạt dành cho những bất công của dân. Ông sống và làm việc lâu năm tại Jerusalem dưới triều bốn vua nước Juda. Đó là thời kỳ loạn lạc do sự bành trướng của đế quốc Assyri gây nên. Thời đó, nước Juda nhiều lần bị đe dọa do các cuộc xâm lăng của ngoại bang, nhất là cuộc xâm lăng đến từ Assyri. Vua quan và dân chúng sợ hãi, lo phòng thủ, tính chuyện liên minh, cầu cứu ngoại bang. Nhưng Isaiah nhắc nhở họ không nên đặt niềm tin vào quyền lực con người, chỉ đặt niềm tin vào một mình Thiên Chúa, vì Ngài có quyền trên mọi dân nước. Ngài hạ bệ những ai kiêu căng chống lại Ngài. Ai tin tưởng vào Ngài sẽ đứng vững không nao núng. Những ai đặt niềm tin tưởng vào Đức Chúa sẽ được cứu trong ngày của Ngài. Đến ngày đó, những người Israel sống sót và những kẻ trong nhà Jacob thoát nạn sẽ không còn dựa vào người đánh nó nữa, nhưng sẽ dựa vào Đức Chúa, Đức Thánh của Israel, với lòng thành tín. Giống như lời tiên tri Amos, những người được cứu, số sót, là những người nghèo túng quẫn, vì họ được xem là dân của Ngài. Tuy nhiên, với tiên tri Isaiah, những người được cứu còn là những người chỉ biết tựa nương vào một mình Thiên Chúa. Nhờ đức tin, nhóm người này sẽ thoát khỏi án phạt trong ngày của Đức Chúa. Họ sẽ được thông phần vào sự thánh thiện của Ngài. Đây chính là công trình của Đức Chúa. Người nghèo khó túng quẫn là người có lòng khiêm nhu và tâm hồn thống hối. Những người biết đặt niềm tin vào một mình Thiên Chúa, biết tìm kiếm danh Ngài, sẽ hiện diện trong số sót. Nhờ biết đặt niềm tin vào Đức Chúa, họ trở thành những người nghèo của Ngài, vì chính Ngài là nơi ẩn náu duy nhất của họ. Trả lời sau đây cho sứ giả của dân ấy. Hãy trả lời rằng, Đức Chúa đã củng cố Sion và kẻ nghèo khó trong dân người vào đó náu ẩn. Isaiah đã đưa tính tôn giáo vào ý niệm nghèo khó của Ngài. Đối với ông, sống nghèo khó được nhấn mạnh trong mối tương quan với Thiên Chúa. Nhờ có lòng tin mà số sót được cứu. Và khi đã tin thì sống nghèo khó, khiêm nhu, chia sẻ, liên đới với người khác là những hệ quả theo sau. Sống tinh thần nghèo khó, san sẻ với người khốn khổ, xây dựng công bình xã hội là những điều tốt đẹp. Song nền tảng của những việc đó phải được đặt trên đức tin. Chính đức tin dẫn dắt chúng ta hành động. Chính đức tin là nguồn khởi xuất mọi đức ái chúng ta dành cho nhau. Nền giáo dục của Việt Nam ngày nay đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi họ chú tâm dạy con em chúng ta làm giàu, chú trọng đến vật chất, mà quên đi thực tài đức tin, thực tài thiêng liêng của con người. Kết quả bây giờ, nhiều thanh thiếu niên giết cha mẹ chỉ vì một chút tiền, nhiều giáo viên đánh mất phẩm giá người thầy, nhiều cán bộ tham nhũng. Con người chúng ta không thể giới hạn mình vào trong phạm vi vật chất được. Con người xuất phát từ Thiên Chúa và hằng khao khát hướng về Thiên Chúa như là nguồn cội của mình. Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự thiện hảo, là sự thiện tuyệt đối. Ngành giáo dục có mục đích giúp con người nên người, giúp con người nên thiện hảo. Vậy, không thể tách rời ngành giáo dục khỏi hướng dẫn của Thiên Chúa, khỏi giáo huấn của người. Nền tảng nào để chúng ta xây dựng nền giáo dục? Chủ nghĩa Mác Lênin ư? Tư tưởng Hồ Chí Minh ư? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con sống khiêm nhường để chân nhận Ngài là chủ chúng con. Xin cho chúng con biết cúi mình trước nhan Ngài để từ đó Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con chỉ đặt duy nhất niềm tin vào Ngài chứ không đặt niềm tin vào một chủ thuyết nào đó. Lạy Chúa, xin Ngài làm chủ mọi hành động của chúng con để cả cuộc đời chúng con sống cho nhau và vì nhau. Amen.
phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại quang cảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi. Có phải là phụng vụ muốn chọn bài đọc này trong mùa chay để khuyến khích chúng ta nên lên núi cầu nguyện gặp gỡ Chúa không? Tại sao tác phẩm cuối cùng của Tân Ước lại mô tả cảnh cánh chung với thành Jerusalem trên trời? Như vậy, chúng ta phải tìm Chúa ở thành phố hay là ở trên núi? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Đối với người Việt Nam, có lẽ hai quan niệm núi và thành phố hoàn toàn tương phản nhau. Núi tượng trưng cho sự tĩnh mịch, thành phố tượng trưng cho sự náo nhiệt ồn ào. Dù sao tôi không nghĩ rằng đã có ai xây cất thành phố ở trên núi. Ba thành phố nổi tiếng trong lịch sử, Hà Nội, Huế, Sài Gòn đều được cất ở Bình Nguyên gần sông Ngòi. Vì thế, người dân thành phố chỉ nghĩ tới miền núi như là nơi nghỉ mát, chứ không phải là nơi sinh cơ lập nghiệp. Tuy nhiên, đối với dân Do Thái thời xưa thì khác, bởi vì thành phố quan trọng của họ là Jerusalem được cất trên núi. Vì vậy, các thánh vị nói tới việc lên đền thánh, lên núi thánh, núi Sion, lên thành thánh. Đây mới chỉ là khái niệm sơ khởi. Đến khi đi sâu vào vấn đề, chúng ta thấy trong Kinh Thánh, có lúc núi và thành phố gắn liền với nhau đến nỗi ra như đồng hóa. Có lúc khác thì hai ý tưởng xung khắc nhau. Vì thế, chúng ta cần tìm hiểu những ý nghĩa của mỗi biểu tượng và những mặt trái và mặt phải của chúng. Từ đó, chúng ta mới có thể hiểu được sự tương đồng và đối nghịch của chúng. Chúng ta bắt đầu bằng biểu tượng núi.
Núi ở trên cao cho nên dễ đưa chúng ta hướng lên Chúa, phải không thưa cha?
Điều này quá rõ rệt trong tâm thức bình dân. Chúa là đấng cao cả ngự trên trời. Như từ bình nguyên thì ngọn núi ra như đã chạm tới trời, nhất là khi có mây phủ. Vì vậy, lịch sử các tôn giáo đã ghi nhận những ngọn núi cao được coi như là cung điện của trời hay là thiên sơn, chẳng hạn núi Phú Sĩ bên Nhật, núi Olympus bên Hy Lạp. Đặc biệt trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã hiện ra với ông Abraham trên núi, đã ban giao ước cho ông Moses trên núi. Vì thế không lạ gì, người ta cũng lên núi để mà đi tìm Chúa. Tân Ước tiếp nhận truyền thống đó. Thánh Matthew đã cho Chúa Giêsu khai mạc sứ vụ với việc công bố bài giảng ở trên núi, cũng tương tự như ông Moses đã tiếp nhận giao ước trên núi Sinai. Cuộc biến hình diễn ra ở trên núi, tục truyền là núi Tabor. Đức Giêsu hoàn tất sứ mạng cứu thế với cuộc tử nạn trên núi Calvario. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ ở trên một ngọn núi Galilee và ủy thác cho họ sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Nhưng mà khi bước sang tin mừng Luca, ta thấy có một ít thay đổi ý nghĩa về núi. Chúa Giêsu thường lên núi cầu nguyện, nghĩa là để mà gặp gỡ Chúa Cha. Vì thế, núi được dành cho việc chiêm niệm và phải giữ thinh lặng. Khi nào muốn giảng dạy, thì Đức Giêsu xuống núi để gặp gỡ dân chúng ở đồng bằng. Đó là lý do vì sao mà bài giảng trên núi của Matthew đã được Luca đặt trong bài giảng bình nguyên. Nhận xét này đưa tới bộ mặt trái của núi.
Thưa cha, tại sao lại gọi là mặt trái ạ?
Khi ở thành phố, nóng bức, bụi bặm, ồn ào, chúng ta mơ tưởng được lên núi để mà tĩnh dưỡng, để hít thở không khí trong lành. Rồi phải nói gì đến các cây cối xanh tươi với nhiều loại hoa cỏ, tiếng chim hót vân vân. Nhưng đó chỉ là bộ mặt thơ mộng của núi. Thực tế không luôn luôn đẹp như vậy. Trước tiên, muốn lên núi thì phải leo trèo mệt nhọc. Núi cũng là nơi hoang vắng với thú dữ hùng beo rắn rết, khiến chúng ta có thể mất mạng lúc nào không biết. Vì lý do đó, nhiều bậc sư phụ đã ví hành trình tâm linh như là cuộc leo núi, và thậm chí như là một hành trình leo vào đám mây mù. Đây là một đề tài huyền bí của Thánh Gregorio Nyssa thế kỷ thứ 4, khi tả lại cuộc đời của ông Môsê. Chúng ta nên nhớ rằng, theo sách Xuất Thành, chỉ ông Môsê được gọi lên núi để gặp Chúa, chứ còn đoàn dân thì phải chờ đợi ở bình nguyên. Và rồi ông Môsê đi lên núi một mình, trải qua nhiều cơn sấm sét mây mù trước khi được hội kiến với Thiên Chúa. Hiểu theo nghĩa này, việc lên núi bao hàm một cuộc thao luyện cam go chứ không thơ mộng.
Ai muốn gặp Chúa thì phải leo núi, chấp nhận nhiều gian truân. Như vậy Chúa ở trên núi chứ không phải ở trong thành phố, phải không cha?
Đúng vậy. Tuy nhiên trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng đi lên núi Chúa hoặc đi lên thành thánh cũng như nhau. Để hiểu điều này cần phải ôn lại những quan niệm khác nhau về thành phố dựa theo các nền văn hóa. Thực vậy, mỗi dân tộc có một lối nhìn riêng về thành phố dựa theo lịch sử của mình. Trong tiếng Việt, ý tưởng thành gắn với bức tường cao và dài để mà ngăn giặc. Vì thế, thành được ghép với thành trì, thành lũy, thành quách. Thành thị thì gợi lên khu vực có thành bao quanh, bên trong thì họp chợ. Thị là chợ, nơi buôn bán. Còn thành đô hay là đô thành là cái chốn thủ đô, nơi nhà vua đặt triều đình, có bức thành bao quanh. Đô cũng gợi lên ý tưởng đông người. Các người Hy Lạp sống tại các thành phố và họ gọi là polis, gợi lên ý tưởng khu đông dân cư có tổ chức hành chính. Từ đó, danh từ politeia có nghĩa là đời sống xã hội hoặc việc cai quản xã hội, mà tiếng Việt dịch là chính trị, politica. Tiếng Latin có hai từ để mà nói về thành phố, urbs và civis. Cái từ thứ nhất là urbs được đặt cho thủ đô Roma, được giới hạn bởi một bức tường phân cách. Vì vậy, điện thờ Thánh Phaolô được gọi là ở ngoại thành, bởi vì nằm ở ngoài thành lũy. Tuy nhiên, từ cái danh từ urbs mà chúng ta có từ ngữ cận đại để nói đến đô thị, ví dụ như là urban, thành thị, urbanization, đô thị hóa, cũng như các tính từ urban, urbanity, có nghĩa là lịch thiệp, tao nhã, đối lại với rusticus, nông dân quê mùa. Còn cái danh từ thứ hai, civis, mang ý nghĩa tổ chức luật lệ. Vì vậy có các từ civilis, ám chỉ người có quyền công dân, trái với ngoại kiều và nô lệ, và gắn liền với văn minh, đối lại với cái dân man di. Những từ ngữ Hy Lạp và La Mã vừa nói được đưa vào các bản dịch Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Khác một điều là người Do Thái quan niệm về thành phố không giống như là người Hy Lạp và người Roma, nhưng mà gần với người Việt Nam hơn. Vào lúc ban sơ, người Do Thái sống thời du mục. Đến khi họ định cư tại Cana, thì hình ảnh đầu tiên đập vào đầu họ là các thành trì của người dân địa phương làm chắn bước tiến của họ, tự như là thành Jericho. Đến khi vào đất hứa rồi, họ sống đời canh nông, chăn nuôi trồng trọt, cho đến thời quân chủ thì mới xây cất một thành phố làm thủ đô tại Jerusalem. Đây không phải chỉ là thủ đô chính trị mà thôi, mà còn là thủ đô tôn giáo, bởi vì đền thờ được xây cất tại đây, và mỗi năm các tín đồ lên đền thờ để dâng hiến lễ. Vì vậy, lên đền thờ, lên núi thánh, lên thành thánh đồng nghĩa với nhau. Thành Sion được lập trên núi thánh, thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao nhiêu điển hiển hách về thành, theo Thánh Viện số 86. Ngoài ra, ý tưởng thành phố còn gợi lên tường lũy bao bọc che chở. Vì vậy, Thiên Chúa cũng được ví như là thành trì, nghĩa là sự bảo vệ kiên cố. Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. Thiên Chúa nhà Gia-cốp là thành bảo vệ ta, Thánh Viện 45.
Thưa cha, như vậy, theo Kinh Thánh, thành phố là biểu tượng của sự thánh thiêng, phải không ạ?
Cũng như lúc nãy đã nói về núi, thành phố cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Chúng ta đã nói đến mặt phải rồi, bây giờ chuyển qua mặt trái. Dân Do Thái tiếp xúc với nhiều thành phố của dân ngoại, tượng trưng cho chướng ngại của kế hoạch của Thiên Chúa, như là thành Jericho vừa mới nói trên đây, hoặc như là tượng trưng của những tội ác như là thờ ngẫu tượng, kiêu căng, bóc lột, thí dụ thành Sodoma, thành Babylonia. Những thành phố như vậy trước sau gì cũng sẽ bị tiêu diệt, như ta đọc thấy trong các ngôn sứ, thí dụ như là chương 21 của Isaiah. Đó là hình ảnh tiêu cực về thành phố. Thậm chí, thành thánh Jerusalem cũng mang dấu tiêu cực. Vì thời gian ngắn ngủi, tôi xin vắn tắt về thời Tân Ước mà thôi. Vào thời của Đức Giêsu, Jerusalem vẫn còn là thành phố trung tâm tôn giáo. Chúa Giêsu nhiều lần hành hương lên đền thờ, nhưng tiếc rằng dân Jerusalem đã không nhận biết thời kỳ cứu độ và thậm chí họ còn giết ngài nữa. Vì thế, biến cố tàn phá Jerusalem được giải thích như là hình phạt vì tội chống lại ơn Chúa. Nên biết là Chúa Giêsu đã chịu chết ở bên ngoài tường thành phố. Tuy vậy, Tân Ước đã loan báo một đền thờ mới, không do bàn tay con người tạo nên, đền thờ trên thiên quốc như chúng ta đọc thấy trong thư gửi Hebrew. Khi bước sang sách Khải Huyền, chúng ta thấy nói tới một thành phố tượng trưng cho tội lỗi chống đối Thiên Chúa, mang tên là Babylonia, mà theo các nhà chú giải, đó là tượng trưng cho đế quốc Roma. Thành phố Babylonia bị tiêu diệt. Lịch sử nhân loại được kết thúc với sự xuất hiện một thành phố Jerusalem mới từ trời xuống. Trong hình ảnh này, chúng ta thấy trọng tâm của nó là đền thờ, nghĩa là nơi Chúa ngự. Thành phố mới nổi bật không phải vì những tường lũy kiên cố cho bằng đoàn người đông đảo được kết nạp làm công dân nước trời. Nói khác đi, thành phố gợi đến ý tưởng tương quan thân mật giữa con người với Thiên Chúa cũng như là giữa con người với nhau. Mối tương quan đó được mô tả như là quê hương của hoan lạc và bình an.
Thưa cha, sau khi đã nói đến mặt trái, mặt phải của núi và của thành phố, bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi ban đầu, phải tìm Chúa trên núi hay giữa thành phố ạ?
Trong Kinh Thánh, hai quan niệm núi và thành phố gặp nhau khi nghĩ tới thành phố Jerusalem. Ngày nay chúng ta không còn gặp thành phố nào được cất ở trên núi, và đó là hai thực thể khác biệt. Mặt khác, việc lên núi đòi hỏi nhiều cố gắng, và các thành phố cũng có điều hay điều dở của nó. Xét theo tâm lý cá nhân, chúng ta phải lên núi, lên nơi tĩnh mịch để tìm Chúa. Tuy nhiên, hội thánh mang một sứ mạng đến với nhân loại, đó là phải rao giảng tin mừng cho người thời đại mà phần lớn sống tại thành phố, không những là trong những cao ốc với những căn hộ khóa chặt cửa, những đường phố ồn ào, mà cái riêng là trong những khu ổ chuột với những đống rác khổng lồ. Đây là một môi trường mới để truyền giảng tin mừng, nhưng là khi chúng ta biết rằng trong tương lai đa số dân cư sẽ sống ở thành phố chứ không phải là ở nông thôn nữa. Giáo hội được mời gọi đến núi Tabor để chiêm ngưỡng nhan Chúa, nhưng rồi sau đó xuống núi để giúp cho nếp sống thành thị được trở thành nhân bản hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Ba trào lưu ảnh hưởng trên tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dưới sự thúc đẩy của các tiến triển khoa học, chú giải và thần học, nhiều học giả đã đưa ra các thuyết mới liên quan tới tội tổ tông. Tuy chúng có tính cách giản lược, nhưng chứa đựng các yếu tố kích thích phong phú và trao ban cho nội dung của sự thụ thai vô nhiễm một đặc tính thời sự. Có ba trào lưu chính, trào lưu duy tiến triển, trào lưu xã hội học và trào lưu hiện sinh. Lần trước chúng ta đã trình bày việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội trong quan điểm của trào lưu duy tiến triển. Đức Maria vô nhiễm được nhìn trong lăng kính tích cực và xuất hiện như là sự đối nghịch với tội lỗi, như là thụ tạo không có khả năng kháng cự hay là một sự kiềm hãm hành động của Thiên Chúa. Vì nhiệm vụ chuyên chở Thiên Chúa vào trong các môi trường nhân loại, Đức Maria là sự trong trắng hoàn toàn và là sự trong sáng tích cực. Vì thế cả khi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội cũng nổi bật lên không phải như yếu tố kìm hãm, nhưng như là xúc tác thu hút hướng đi tích cực của lịch sử. Mẹ không lạc vào trong các ngõ cụt gây chết chóc của sự không tiến triển, nhưng diễn tả một thúc đẩy hướng dẫn chuyển động lịch sử đi theo hướng đúng đắn là Chúa Kitô. Thứ hai là trào lưu xã hội học. Có nhiều học giả khác như Rondé và nhất là Sonnenberg khởi hành từ tình trạng lịch sử bị ghi dấu trầm trọng bởi tội lỗi từ thời Cain sát hại Abel cho tới việc khước từ Đức Giêsu, qua đó dân Do Thái làm đầy mức độ tội lỗi của cha ông họ. Tội tổ tông là ở trong tội của thế giới, nghĩa là một tình trạng hư mất khiến cho con người không thể có được tình yêu của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự vật và việc miễn trừ khỏi tội lỗi cá nhân. Đó là ảnh hưởng của các tội lịch sử cộng thêm với sự vô trật tự bản chất của chúng ta. Việc chấp nhận cái ở trong tội lỗi không được kết hiệp với việc tuyên xưng ơn cứu độ của chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, nơi người chúng ta được giải thoát trước hết khỏi các hành động và thái độ tội lỗi nền tảng của chúng ta, nhưng rồi cũng được giải thoát khỏi việc ở trong tội lỗi nữa, khỏi tình trạng bị thống trị bởi quyền lực của tội lỗi, cả khi nó tới từ bên ngoài. Ngay từ đầu, chúng ta đã được định vị trí bởi sự sa ngã và ơn cứu độ.
Học giả Sonnenberg không cống hiến một khảo luận chuyên biệt về Đức Maria mà chỉ nêu bật một vài nét. Cùng với công đồng chung Trento, ông thừa nhận rằng tính cách đại đồng của tội tổ tông để khoảng trống cho sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria, và nó là một luật trừ. Ông trình bày sự thụ thai vô nhiễm như là việc không lồng vào trong tội lỗi của thế giới, nhưng quy chiếu về sự hiện hữu của người công chính và kẻ tội lỗi. Ông nói thêm rằng, tư tưởng khi bước vào trong thế giới, chúng ta đã bước vào trong ơn cứu độ của Thiên Chúa, có thể làm cho rõ ràng đối với anh em tin lành rằng khẳng định về một sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria không nhất thiết phải bao gồm việc khước từ tình trạng được cứu rỗi của mẹ. Thuyết của học giả Sonnenberg ảnh hưởng trên sách giáo lý Hòa Lan trong bối cảnh giá trị trội vượt của ơn thánh trên tội lỗi. Sách viết, Đức Maria đã không biết tới tội tổ tông, người đã được thụ thai vô nhiễm. Khi sống trong một thế giới tội lỗi, mẹ đã bị đụng chạm bởi các nỗi đớn đau của thế giới, nhưng không bởi sự gian ác của nó. Là người chị của chúng ta trong khổ đau, mẹ không là chị trong sự giữ. Sự giữ mẹ đã chiến thắng một cách toàn vẹn với điều thiện. Dĩ nhiên, mẹ được như vậy là nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô. Thuyết của Sonnenberg có thể được dùng không phải như thay thế thần học cổ điển, nhưng như việc đề cao các khía cạnh của mầu nhiệm sự hư mất và sự cứu độ cho tới nay đã quá bị lãng quên. Thí dụ, như ảnh hưởng từ gương xấu và từ các cơ cấu khép kín đối với Thiên Chúa, nghĩa là nói một cách kinh thánh, từ tội lỗi của thế giới. Thuyết của học giả Sonnenberg được áp dụng cho đức vô nhiễm không thể thuyết phục vì tính cách hàm hồ của nó, qua đó đặc ân của Đức Maria được khẳng định. Trong khi trong bối cảnh tính cách đại đồng của tội lỗi, việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria xem ra là một luật trừ, trong khung cảnh của ơn cứu độ nó thôi là như thế và trở thành mô thức cho mọi người được cứu rỗi. Sự thụ thai vô nhiễm nói với chúng ta rằng, ơn cứu độ không chỉ là một sự giải phóng khỏi tội lỗi, mà nhất là việc giữ gìn cho khỏi tội, và điều này quan trọng đối với một giáo lý về ơn thánh hướng tới tương lai.
Việc thụ thai vô nhiễm xem ra được Sonnenberg đặt đề trên cùng một bình diện với bí tích rửa tội, trong nghĩa cả bí tích này cũng là một việc chữa lành phòng ngừa, duy trì trong một ơn thánh đã không bao giờ mất. Ngoài việc xóa bỏ tội, trong đó con người được đưa vào. Lời phê bình do học giả O'Connor đưa ra và được học giả Alonso lấy lại chỉ trích ông Sonnenberg đã biến đổi ơn thụ thai vô nhiễm từ giữ gìn cho khỏi sang việc che chở, không chú ý tới giải thích chi tiết của học giả Sonnenberg. Trào lưu thứ ba là trào lưu hiện sinh, khởi đầu từ ý thức sắc nhọn về sự tự do là đặc tính của thời đại ngày nay. Các học giả khác suy tư trở lại tội tổ tông trong sự hài hòa với khuynh hướng cá vị đối thoại. Trong một loạt nghiên cứu lịch sử tín lý, học giả Van Nester đi tới kết luận rằng tội tổ tông là sự cần thiết mà mỗi trẻ em đều có để được giải thoát và cứu độ bởi Chúa Kitô, bởi vì đứa trẻ đó trong tiềm năng đã khước từ ơn thánh của Chúa và vì thế cần phải hoán cải trở về với Chúa Kitô. Vì tính cách đại đồng của tội hiện nay khiến cho mọi người đều là các kẻ có tội một cách lịch sử, phải nói rằng điều đó tùy thuộc nơi một tội tiềm tàng, hướng con người tới tội cá nhân khi không có ơn Thánh Chúa can thiệp. Tội tổ tông là tội tiềm tàng, nghĩa là điều kiện sống dưới ách của tội lỗi không thể tránh được, trong đó có cả các trẻ em. Trong nhãn quan này, đặc ân vô nhiễm thai đồng nghĩa với tính cách vô nhiễm khỏi mọi tội hiện tại. Đức Maria đã nhận được một ơn thánh mạnh mẽ giữ gìn mẹ một cách trọn vẹn, hoàn toàn khỏi các tội cá nhân. Đây là một phép lạ đích thật do ơn thánh của Chúa Kitô.
Lập trường của học giả Van Est cũng đáng khen vì gắn liền tội tổ tông với tội hiện tại theo các đòi buộc duy bản vị của nền văn hóa. Tuy nhiên, không thể chấp nhận việc đồng hóa tội tổ tông với tội cá nhân bởi vì nó khiến cho định nghĩa của cộng đồng chung Trento trở thành vô nghĩa, cũng như bởi vì người ta không hiểu làm sao một tội tương lai lại đủ để làm thành các kẻ tội lỗi. Thiên Chúa lại có thể coi con người là tội nhân chỉ vì điều nó sẽ làm hay sao? Liên quan tới Đức Maria thì là điều đúng đắn phải nêu bật tính cách không thể phạm tội của mẹ. Nhưng điều này là một hiệu quả của việc thụ thai vô nhiễm, không bị đồng hóa với nó. Với việc giảm thiểu này, sự thụ thai vô nhiễm mất đi giả thiết nền tảng của nó và các cuộc tranh luận kéo dài hàng thế kỷ xem ra là một sai lầm thê thảm và hài hước. Khi chú ý tới các khía cạnh bản thể, bản vị và lịch sử cộng đồng, hai học giả Flick và Anshegi định nghĩa tội tổ tông là sự tha hóa đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, được xác định bởi sự thiếu tham dự vào cuộc sống thiên linh, và tới phiên mình, nó được sản xuất ra bởi một sáng kiến tự do của con người, đi trước mọi lập trường của các thành phần riêng rẽ của nhân loại ngày nay. Liên quan tới việc lượng định các yếu tố khác nhau của tội tổ tông, thuyết của hai học giả Flick và Anshegi xem ra là một trong các thuyết đầy đủ nhất đã được soạn thảo sau này. Nó được xếp vào viễn tượng hiện sinh bởi vì yếu tố chính của nó là yếu tố duy bản vị, nghĩa là sự bất lực của con người không thể yêu mến Thiên Chúa trên tất cả mọi sự vật, và hậu quả là sự bất lực trong việc tránh các tội trọng cá nhân. Định tính một cách chuyên biệt hơn, học giả Flick miêu tả tội tổ tông như là một sự cần thiết phạm tội không thể tránh được, một tình trạng tâm lý của con người, trong tiềm lực bao gồm tất cả các tội cá nhân. Vì nó mà các tội cá nhân này trở thành không thể tránh né được, việc đánh mất đi một tiềm năng mà dưới sức đẩy của ơn thánh, nó đã có thể đưa con người tới sự phát triển các khả năng của mình và không chống đối Thiên Chúa.
Rất tiếc là trong toàn tác phẩm, hai học giả Flick và Anshegi đã không dừng lại trên tín điều thụ thai vô nhiễm. Sự thiếu sót này gây ngạc nhiên, nhất là khi nghĩ rằng hai người đã đề ra kiểu tìm hiểu vấn đề bằng cách theo một trong các luật lệ chính của phương pháp thần học. Đó là sự loại suy của đức tin giúp tránh việc cô lập tội tổ tông khỏi những gì còn lại của sứ điệp Kitô. Sự thiếu sót kiểm thực thánh mẫu học khiến cho tội tổ tông mất đi sự bảo đảm cuối cùng và việc minh giải nó. Ngoài ra, sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria đã không nhận được từ hai học giả một việc thời sự hóa, có thể khơi dậy các khía cạnh mới của mầu nhiệm. Trong bối cảnh của thuyết này, sự thụ thai vô nhiễm được coi như khả năng triệt để của việc đối thoại với Thiên Chúa và lựa chọn nền tảng, bắt nguồn từ việc tham dự vào sự sống của Thiên Chúa nhận được ngay từ đầu, qua việc giữ gìn cho khỏi ảnh hưởng của tội tổ tông của nhân loại. Một cách đặc biệt quan trọng phải nhấn mạnh chiều kích duy bản vị, giúp có thể hiểu được tội tổ tông mà không liên quan tới tội cá nhân. Trong nghĩa đó, sự thụ thai vô nhiễm là một đặc ân do Thiên Chúa ban cho Đức Maria, để mẹ có một cuộc sống thánh thiện và vô nhiễm, thích hợp với sứ mệnh của mẹ trong lịch sử cứu độ. Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican: sáng hôm qua, lễ trọng kính Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các cộng sự viên trung ương tòa thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Warszawa: Quốc hội Ba Lan kêu gọi Liên hiệp Âu Châu tích cực dấn thân bảo vệ các tín hữu Kitô trên thế giới, đặc biệt là tại các nước Á Phi. Brasilia: Hội đồng Giám mục Brazil mạnh mẽ phê bình dự luật thay đổi luật về lâm sản tại nước này, trong đó có điều khoản ân xá cho những người xâm chiếm rừng bất hợp pháp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.